Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 3, 2021. Chúng ta học tiếp vô mấy bài ở trong Phẩm Hữu Vi của Pháp Tập Yếu Tụng. Thì mình sẽ chép cho các vị chép theo. Hôm nay bài này là bài thứ 7 nha. Bài thứ 7. Thân này nhiều chướng nạn, ô uế bệnh tật luôn, ngu mê ái lương thân, không cầu vui tịch diệt. Và chúng ta có một đại ý bài này như thế này. Đại ý: quán chiếu để xả ly, tức là hãy quán chiếu xả ly chấp thân và cầu vui, tức là cầu niết bàn tịch diệt ha. Thân này nhiều chướng nạn, ô uế bệnh tật luôn, ngu mê ái luyến thân, không cầu vui tịch diệt. Quý vị để ý rằng là 40 bài chứ không phải 1-2 bài đâu nghe. 40 bài của Phẩm Hữu Vi này đều có một cái nội dung nói về sự ô uế của thân, bệnh tật của thân, vô thường của thân. Và nhắc đi nhắc về ngần này việc, thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ quên. Đây là điều thứ nhất, mình có học mà mình cũng quên rất là dễ. Thế rồi nếu không học Phật, không tu tập hàng ngày, không tiếp xúc với những nỗi niềm vô thường, mong manh của thân thì người ta quên nó còn nhiều hơn nữa. Và nhìn chung thì giữa trần gian này không ai không ái luyến thân nghe. Mê đắm nó, thương mến nó, vì nó tạo bao nhiêu thứ nghiệp, gọi là ái luyến thân. Thế rồi từ cái nền tảng ái luyến thân này nó đưa đến những ái luyến khác như là của cải, như bạc tiền, như người thân, như những tình cảm, và thấp nhất là những loại dục lậu của trần gian. Do vậy cho nên từ cái nền tảng ái luyến thân đó hình thành một dọc dài những loại ái luyến, mà có ái luyến thì có khổ sở, có bất an, và có một cái chiều dài của chấp trước vào nghiệp thức để sinh đi sinh về trong ba cõi sáu đường. Nền tảng của tất cả mọi khổ não từ ái luyến thân. Thậm chí cái điều tức cười nữa là, thưa các vị, cái nền tảng căn bản đạo Phật là người ta đoạn trừ ái luyến thân, thấy thân không thật, để thể nghiệm thể niết bàn, thể nghiệm bản chất chân như nơi hình hài năm uẩn. Cái đích đến của giáo lý đạo Phật là như vậy. Trái tim đạo Phật là giáo lý vô ngã, không có cái ngã trong đây. Không ngã thì không có linh hồn. Không có linh hồn thì lấy gì anh sinh về chỗ nọ chỗ kia. Thế nhưng mà trên con đường lý giải để đạt đến cái thấy như thế này, có được trí tuệ như thế này, đôi khi cái dòng kinh văn đại thừa hoặc các vị tổ của thiền tông, các ngài khai triển một cái loại pháp, đó là pháp phương tiện để chúng ta từ cánh cửa phương tiện tu hữu vi, tức là tu phước hữu vi, hữu lậu, để có thể có được hoàn cảnh tốt lành, để gieo chủng nhân lành với tam bảo, rồi đời này đời sau sinh ra gặp Phật Pháp, để cuối cùng thể ngộ bản chất là vô ngã. Thế nhưng mà mấy ai đạt đến cái thấy như thế này, để có thể quán chiếu rằng là bản chất thân anh vốn là vô ngã. Do vậy cho nên người ta đến với công trình tu, có khi đã xuất gia nhiều chục năm, thế nhưng mà vẫn chấp rằng là tôi phải sinh về chỗ này chỗ kia cho chắc ăn. Thế cho nên các vị hình dung rằng là trong những cái tông phái của đạo Phật phát triển và hình thành cái sức mạnh của nó phổ biến cả một cộng đồng, thành phần trí thức, thành phần không trí thức chi, không phải là cái thiền tông nghe, không phải là cái con đường đi vô quán chiếu phát sinh tuệ giác để đoạn trừ chấp trước bản ngã. Con đường đó là chấp ngã đi tu là con đường chắc ăn nhất. Thế là nói điều này nhiều hơn thì nó mít lòng nhau. Thế nhưng các vị hình dung coi là Chúng ta đi vào chùa tu tập hoặc là chúng ta thực hành tất cả những cái pháp cần thiết, không phải để đoạn trừ ngã chấp ái luyến, mà đôi khi chúng ta làm tăng trưởng cái chấp trước về bản ngã. Thế nào là tăng trưởng chấp trước bản ngã? Đầu tiên đó là pháp ta tu, đó là phải có nơi đi sinh về. Và có nơi sinh về là có cái gì? Có cái tôi, có cái ta, có dòng nghiệp thức đi sinh về nghe. Và có một lần mình nghe một thầy, ông đến cái công trình tu, ông học võ vẽ của sư ông lần mai đôi điều trong những ngày khóa tu thôi. Thế rồi khi ông ngồi chơi nói chuyện với quý thầy, nhất là ông thấy mình đang ngồi, ông nghĩ rằng mình là thấm tương thấm trao nhiều hơn ông. Tức là thấy cái mặt thì trẻ nhưng mà tu lâu cho nên thôi nghĩ vậy. Ở đâu biết mình cũng đâu thấm gì đâu. Cho nên ông nhìn mặt mình, ông nói rằng là cho dù ai nói chi thì nói, chứ tôi nhất định rằng tôi tin tôi phải sinh về cảnh giới A Di Đà thôi. Mấy ông có tu thiện, mấy ông có nói cái kiểu gì thì mấy ông nói, nhưng mà riêng tôi thì tôi một niềm tin vững chắc không ai lay chuyển nổi. Chẳng những tôi phải sinh về, tôi kêu vợ tôi, con tôi, cháu tôi nó cùng sinh về với tôi. Và ông cứ tưởng tượng rằng ông lên ông chiếm vùng đất, ông cắt cái nhà, ông làm thành bà con dòng họ của ông, tức là đem hết những ái luyến trần gian trong kiếp này. Và mình chẳng biết trả lời sao. Và nói nếu ông tin như vậy thì ông phải tin rằng nhiều đời, nhiều kiếp ông đã từng sinh ra, sinh về giữa cõi nhân gian này. Một kiếp ông có một bà vợ. Tất nhiên ông tuổi già già mới đi tu nghe, chứ không phải tu trẻ cho nên có vợ mà. Nhưng mà tu thì cứ tu, niệm Phật cứ niệm Phật, nhưng mà vẫn còn nặng nề với cái bà xã nhà, cho nên tu cũng muốn bà đi tu theo mình để cùng sinh về cảnh giới đó. Thế thì mình hỏi lại câu rất bình thường, mà nói rằng ông đã tin rằng là xã hội này này ông sinh về cảnh giới lành cùng với tất cả người thân là người đã có ân tình với ông. Thế thì ông cũng phải làm một điều nó không trái với đạo lý con người, đó là nhiều đời ông kết thân với nhiều bà vợ chứ có phải ông bà này đâu. Ông phải cầu hết mấy bà trong kiếp trước nữa. Thưa các vị, mình nói ngang đó, ông thôi, ông không nói thêm nữa. Tôi không biết ông suy nghĩ sao. Có lẽ ông phải tính lại về cái chuyện chỉ mang một cái bà hiện tại cùng với vài đứa con, đành rằng thân phận xuất gia, thở tỳ kheo rồi đó. Thế nhưng mà nói một câu, thưa các vị, dường như không có trí tuệ làm mấy đâu nghe. Do vậy cho nên cái điều chúng ta trở lại đây thưa nhau rằng, thưa các vị, từ nền tảng ái luyến thân nó hình thành tất cả những loại ái luyến dây mơ rễ má nghe. Có ái luyến thì có cái chi? Có khổ, có bất an, có lo âu. Và bao giờ ngay đời sống hiện tiền này các vị bớt được chút ít ái luyến này thì cuộc đời các vị không nên đổi lâm vô tình trạng khó khăn, không nên đổi nước mắt đẫm mặt mỗi ngày. Tại vì nếu ái luyến nặng thì thưa các vị, ngày nào cũng như ngày nào nước mắt đẫm đầy trên mặt hết, không bao giờ khô khóe mắt đâu nghe. Tại vì sầu thảm, bất an, lo âu và tất cả người thân của ta là ta. Do vậy cho nên nỗi buồn đến với họ thì đến với ta. Chạm vào họ là chạm vào ta. Xúc phạm họ là xúc phạm ta. Cho nên cái nền tảng căn bản của Đạo Phật, xin làm lại, bản chất của anh vốn vô ngã. Anh chấp ngã là do vì anh mê lầm, anh thấy thân là anh, anh thấy vui buồn là anh. Và khi có hai cái thấy này thì anh mới tích cóp nó lại, làm thành một cái loại nghiệp thức. Để rồi mất cái này này, anh chạy lanh quanh trong cái chấp trước nghiệp thức ấy, thọ sinh lại. Thế thì nếu anh có được trí tuệ quán chiếu xả ly chấp trước thân thì anh thấy anh không phải là thân, không phải là buồn vui. Hai cái này nó rã đi rồi thì cái còn lại là ý thức của anh, nó cũng không phải là anh. Và anh quán chiếu ý thức nó rã ra nữa thì còn lại cái thể trí tuệ, hay nói cách khác là thể niết bàn tịch diệt, rỗng lặng, tịch nhiên, vô ngã. Và ngang đây thì anh thấy cái chuyện chấp trước mình là hình hài, mình là vui buồn, mình là nghĩ suy nghiệp thức, nó vô cùng là sai lầm. Ngang đây rồi thì anh cảm thấy một cõi lanh quanh của chúng ta, và Nhiều kiếp nổ trôi trong sinh tử, thưa các vị, nó chỉ là giấc mộng mà thôi nghe. Giấc mộng mà thôi. Thể niết bàn, tịch diệt luôn có trong hình này. Năm uẩn khéo thể nghiệm thì thể nghiệm ra ta không phải năm uẩn. Năm uẩn không phải là ta thì cái ta đâu còn để mà ai biết. Và nói như thế không hàm nghĩa rằng là tu như vậy là không có tâm từ bi, không độ sinh nha, không. Tâm từ bi mênh mông. Thế nhưng có trí tuệ thấu đạt vô ngã cho nên có từ bi nhưng cũng có trí tuệ. Người ta khổ, mình làm hết sức mình giúp người nhưng không có đến nỗi nước mắt đẫm đầy trên khóe mắt. Điều này dễ hiểu nghe. Cái người vô trí, thưa các vị, thấy người ta khổ, mình ngồi đó mình khóc chung với họ. Người có trí thì thấy người ta đang khổ, mình tìm cái cách giúp cho người ta thoát khổ. Hai cách nó khác nhau chứ. Cũng như vậy. Thấy người ta lâm vô khổ cảnh, hiểm nguy, sắp chết. Và mình vô trí cho nên mình cũng chỉ có một cái việc đứng đó dậm chân, khóc la làng và cùng chết với họ thôi. Thế nhưng mà người có trí thì họ có cách khác. Họ thấy người lâm vô cảnh khổ, chìm xuống dòng sông, thì họ, một là họ biết lội, nhảy xuống, dìu vô. Hai, họ quăng dây xuống, kéo lên. Còn người vô trí thì đứng trên bờ, chỉ khóc theo cái người đang chìm xuống nước mà chết dần thôi. Hai cách nó khác nhau. Cho nên, dùng trí tuệ quán chiếu xả ly chấp trước thân là như vậy. Và khi ăn xả ly chấp trước thân, thì cái việc còn lại là cầu niết bàn tịch tỉnh thôi. Đó là mình giải thích nội dung của bài thứ nhất, tức là bài thứ bảy hôm nay. Rồi mình xóa ngang, chép thêm bài nữa. Hôm nay học hai bài thôi. Và bài thứ tám, chép để cho các vị chép theo. Tháng năm đang hiện hữu, đông hạ có dừng đâu, phàm nhân chìm hỷ lạc, chẳng sợ nỗi khổ sầu. Tháng năm đang hiện hữu, đông hạ có dừng đâu, phàm nhân chìm hỷ lạc, chẳng sợ nỗi khổ sầu. Thế rồi mình có một cái đại ý nơi đây. Đại ý: ngày tháng qua mau, phàm nhân không sợ mất thọ mạng. Tháng năm đang hiện hữu, đông hạ có dừng đâu, phàm nhân chìm hỷ lạc, chẳng sợ nỗi khổ sầu. Nó hàm nghĩa rằng là ngày tháng đang có mặt bây giờ và ở đây. Thế nhưng nó đi qua rất là nhanh nghe. Thời gian qua rất nhanh, lấy quay một ngày, lấy quay một ngày. Cái điều tội nghiệp của chúng ta là mỗi một ngày ba trạng thái tâm nó luôn có mặt nơi các vị. Thứ nhất là buồn vui của những xúc cảm tiêu cực. Thứ hai là trạng thái sầu tủi bất an. Tức là một là vui, hai là buồn. Ba là trạng thái trống trải, trống vắng. Cảm thấy cô đơn, cảm thấy tâm thức hoang vu. Cảm thấy lòng mình dường như nó thiếu cái gì. Nó luôn là trông chờ, luôn mong mỏi. Và thưa các vị, một ngày nó như vậy mà nó đến với các vị thì không hề có điều gì khác ngoài ba trạng thái tâm cảm như vậy. Một hỷ, hai lạc, ba là trung tính, không hỷ, không lạc. Và nó cứ vậy, từng ngày đi qua như nước chảy qua cầu, không trở lại nghe. Trong khi đó thì thưa đại chúng, thọ mạng của mình rất là quý. Quý nhất trên đời này không có gì khác ngoài sinh mạng của ta cả. Thế nhưng mà chừng như ta không có bận tâm về cái củ quý này. Ta để nó mất từng ngày trong vô vọng như vậy. Như nước chảy qua cầu. Và đôi khi tâm thức mình nó nhiều trống trải quá cho nên cần những cái loại vui phù phiếm. Cho nên cái câu thứ ba là chìm trong hỷ lạc là như vậy. Nó nhiều cấp độ niềm vui của cuộc đời này nó mời gọi nghe. Thưa đại chúng rằng ở Mỹ này người ta tính ra trung bình mỗi một năm á, nếu không có cái đại họa dịch corona này thì thiên hạ chết vì cái chuyện đua xe. Vì những loại trò chơi rất ư là căng thẳng, kích thích đó, cũng rất là nhiều nha. Các vị biết rằng nó leo lên núi cao, nó cột một cái sợi dây như sợi dây thun, nhưng mà nó chắc lắm rồi, nó nhảy từ trên núi đó để nó có một cái cảm giác là suýt chết tới nơi, hồn vía lên mây. Những cái trò chơi vô cùng là hung bạo, chết người, đó là một loại kích thích tố để cảm thấy đời sống nó không trống trải. Loại nó cũng mang kích thích tố thứ hai nữa mà quốc gia nào cũng có cả, nó khai thác rất là mạnh về điều này nghe, tức là những casino. Dường như người ta có vô đó người ta mới cảm thấy hưng phấn. Và các vị hình dung rằng là một đời có những người Việt qua đây 30 năm, 40 năm làm nên của cải vật chất, nhiều căn nhà, nhiều tài sản, và trong cái điều kiện vương vã như vậy, chỉ cần lên casino Las Vegas 3 tháng thôi, bán sạch. Mai là bà vợ, không phải là bất động sản, nó là loại động sản cho nên bán không được. Thế rồi, chuyện xảy ra là thưa các vị, sạc nghiệp. Và tuy như vậy nhưng mà kiếm ra được 100 đồng là leo lên xe bus đi lên Las Vegas chơi tiếp. Dường như là cảm giác trống trải đó, nó đáng sợ hơn là cảm giác buồn, cảm giác giận nghe. Phàm nhân chìm hỷ lạc. Đó là tóm gọn về tất cả xúc cảm con người. Người ta tìm cầu, rượt đuổi, mong muốn và tích cóp nó để làm cái sự giàu có nơi tâm thức. Và dường như chúng ta không thể chịu được cái trạng thái trống trải. Thà cho tôi chút buồn, chút giận gì, thà cho tôi những nỗi lo âu để tôi có việc làm nghe. Đời sống này kiếm niềm vui thì quá ư là khó khăn, cho nên thôi kiếm nỗi buồn để gặm nhấm, để nhơi đi nhơi về, để có việc làm, chứ không có cam lòng để cho tâm thức mình nó trống trải. Do vậy cho nên những quốc gia, thưa các vị, nghèo cũng lâm vô tình trạng này, mà giàu cũng lâm vô tình trạng này. Đôi khi mình nghèo không thể mở được những casino lớn để cho người ta bỏ tiền vô, thì mình mời những quốc gia nó đến với đất nước mình, nó tàn phá đất nước mình bằng những cái trung tâm casino. Các vị có biết rằng là đất nước Lào bây giờ tan tác về cái chuyện là có những cái đặc khu dành cho người Trung Quốc. Họ đem tất cả những cái thứ ăn chơi sa đọa đất nước Trung Hoa đến, họ mở, và đất nước vạn tượng ngày xưa, đất nước lành nhất đó, bây giờ không còn chi cả. Tàn phá văn hóa tổ tiên của đất nước Lào. Và những người con gái Lào hiền lành đó, thưa các vị, bây giờ bán mình vô những cái trung tâm đó rất là tội. Rồi Việt Nam ta, dường như năm rồi hay năm trước gì cái tình trạng chuẩn bị mở 3 đặc khu, may mắn là dân Việt Nam nó cũng đủ thông minh. 90 triệu con người, còn có nhiều người rất thông minh phản đối về chuyện này. Tuy nhiên chuyện này thì chúng ta đừng nghĩ rằng nó dừng lại nghe. Một cái đất nước nó đầy sức mạnh của tiền và đầy sức mạnh của mưu đồ tính toán, nó không tha Việt Nam bao giờ đâu. Tóm lại, thưa các vị, những loại niềm vui phù thế này ở mức độ hẹp thì nó tàn phá tự thân, rộng nó tàn phá gia đình, lớn hơn nó tàn phá quốc gia, xã hội. Thế nhưng mà con người lấy quay không thoát được. Trong khi đó thì không có loại niềm vui hy lạc nào mà nó không đưa đến khổ sầu nghe. Chỉ có một loại hy lạc ở tầng cao, đó là đạt đến thiền định thôi. Thế nhưng không học hiểu chánh pháp, không đi đúng chánh pháp hành trì, thì cái hỷ lạc của các tầng thiền định, thưa các vị, khi chìm vô đó rồi thì mê muội mất cả 1.000 năm, vài ngàn năm không thể thức giấc để có thể đi vào con đường chánh pháp, liễu ngộ tự tâm, chứng nghiệm niết bàn, đoạn đức tử sinh. Chìm trong hỷ lạc bao nhiêu thì cứ chìm, nhưng mà tỉnh giấc rồi, thưa các vị, vẫn còn là một tâm thức còn nghiệp chướng loanh quanh thôi. Cho nên cái từ mình dùng nó hàm nghĩa rằng là phàm nhân, tức là khi chưa đoạn sạch lậu hoặc, chưa chứng nghiệm vô sinh, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, thì thưa các vị, dù cho cái hy lạc đó là hy lạc của tứ thiền, có khi cũng chưa đoạn được phiền não lậu hoặc nghe. Cho nên nhớ, Đối với phạm nhân chúng ta thì hãy nhớ điều là ngày tháng qua rất nhanh. Ngày tháng qua rất nhanh. Và thọ mạng mình thì nó có một cái mức độ không dài đâu. Trăm năm đời người không dài. Mỗi ngày qua là mỗi ngày mình mòn mỏi đi mạng sống. Và mình đừng có vụng về ném nó vào cái chuyện phù du của niềm vui. Và dường như xã hội càng văn minh, những quốc gia càng tiến bộ thì người ta càng có nhiều cái thể loại để làm cho các vị mất thì giờ trong cái chuyện lấp đầy tâm thức mình. Ngoài cái chuyện bận rộn của công ăn việc làm đời sống, còn thêm một điều nữa là những cái thông tin, những trò giải trí, nó cũng là cách nó lôi các vị đi vào cái ngõ ngách. Đó là luôn đầu tư mạng sống mình cho cái chuyện phí thì giờ vô ích trong cái trò đọc, trong cái trò nghe, trong cái trò vớ vẩn của những thông tin truyền hình, truyền thanh. Và bây giờ thì nó quá nhiều. Lên YouTube mà coi tất cả những loại thông tin vớ vẩn, nó tràn đầy, nó luôn mời gọi ta nghe. Cho nên anh nhớ, khi các vị đầu tư 15-20 phút trong những cái chương trình vớ vẩn thì các vị biết rằng mình đốt đời mình bằng cái thông tin vô cùng là lãng phí. Đầu tư 1 tiếng đồng hồ trong cái chuyện coi phim thì biết rằng mình đang ném 1 tiếng đồng hồ của đời sống tịnh lạc người biết tu, biết an trú trong pháp hành trì vô cái chuyện vớ vẩn mất 1 tiếng đồng hồ. Và giết thì giờ cái kiểu này là giết mình nghe. Và đông hạ nó chưa bao giờ dừng, tức là ngày tháng nó trôi tuột ngang chưa bao giờ dừng lại đợi chờ các vị. Nếu không khéo sử dụng thì tuổi già lại đến, tật bệnh lại đến, cái chết lại đến, lúc bây giờ vô cùng ân hận. Tháng năm đang hiện hữu, đông hạ có dừng đâu, phàm nhân chìm hỷ lạc, chẳng sợ nỗi khổ sầu. Ngày tháng qua mau, phàm nhân không sợ mất thọ mạng. Cái này hàm ý rằng là người có tu thì họ nhìn ngày tháng qua mau họ sợ lắm lắm. Một ngày đi qua chết khiếp. Người có tu như các vị thiền sư trong quá khứ đốt một cái hương tỏa thiền, tàn cái hương rồi thấy dường như công phu mình chẳng có thăng tiến gì cả, là quẹt nước mắt khóc. Mình tưởng là những chuyện này họ ghi lại để khích lệ mình. Không, sự thật nó là như vậy nghe. Họ nhìn từng ngày đi qua, nhìn mỗi chiều về lòng thắt thỏm lo âu. Còn chúng ta thì nhìn buổi chiều về, có khi chúng ta thưởng thức hoàng hôn đẹp, chúng ta nghĩ rằng là thôi hôm nay hoàng hôn nó qua rất nhanh thôi, đợi mai thưởng thức hoàng hôn tiếp. Cứ vậy từng ngày chúng ta trông chờ nó đi qua để thọ mạng mình chấm dứt. Đây là cái vụng của chúng ta, nên nhớ. Xong 2 bài, giờ thì việc còn lại hồi hướng, còn gì nữa đâu nói hết rồi. Mình xóa này là chúng ta sẽ khai thác đâu bên điều để mình đi vô sự tu tập nha. Thế là cái việc chúng ta đi vô đầu tiên đó là mình nói về quán chiếu. Vấn đề khai thác đầu tiên là quán chiếu. Xả ly chấp trước thân. Và những vấn đề khai thác ra đây thế này. Thứ nhất, thân là chiếc cầu để bắt lên bờ thánh nha. Mình đừng nghe cái từ xả ly chấp trước thân rồi mình nghĩ rằng là cần hủy hoại thân, cần hành hạ nó, cần khổ hạnh. Một trong những điều Đức Phật cấm người tu chúng ta đó là hủy hoại, hành hạ. Thậm chí các thầy tỳ kheo tu khổ hạnh mà bị Thế Tôn rầy nghe. Con đường trung đạo thôi, không chấp trước nó, không nuông chiều nó là các vị lìa được ác pháp. Chấp trước nó, các vị cũng sinh ác pháp. Nuông chiều nó cũng sinh ác pháp nghe. Nên nhớ, 2 điều này chúng ta nên tránh. Cái sự thông tuệ chúng ta đó là vận dụng thân, nương vào thân, biết rằng giá trị của nó rất là lớn để có thể nương nơi đó thành tựu niết bàn, thành tựu trí tuệ, thành tựu đức hạnh, thành tựu nghiệp lành. Thành tựu cao nhất là thành tựu nghiệp lành, để có thể tái sinh lại giữa nhân gian. Cho nên hãy nhìn nó bằng cái nhìn đúng đắn của người con Phật có trí tuệ. Có điều này thì các vị đã có được chánh kiến đối với thân, và các vị không lâm vô cái tình trạng là quỷ hoại nó, hành hạ nó, hoặc nuông chiều nó để sinh trưởng ác pháp. Có thân nhưng mà ta sử dụng nó làm phát triển trí tuệ, thành tựu được thiện pháp và cuối cùng thành tựu niết bàn. Cho nên nhớ, thân nó là chiếc cầu bắt lên bờ thánh nha. Bằng không thì chúng ta lâm vô tình trạng nó là phân vân, không biết sao. Đức Phật dạy rằng là xả ly chấp trước thân, xả bỏ bản ngã. Thế rồi mình tu mà mình lại chăm chút cái thân này thì sai nghe. Đây là ý thứ nhất các vị nên nhận diện. Điều thứ hai, thân nó là sự biểu hiện của đạo đức nữa. Cũng là hình hài như nhau, thế nhưng mà có những hình hài người ta khéo tu tập. Cho nên cái biểu hiện của họ nó làm thành nguồn cảm hứng để cho mọi người nhìn vào phát tâm tu. Các vị biết rằng là Đức Thế Tôn ngày xưa có pháp chế quy định đó rằng là người mà không đẹp, lục căn không có đầy đủ, không có hoàn thiện một cái tính cách của nam tử hoặc của nữ nhân thì thưa các vị không được xuất gia nha. Tại vì thưa đại chúng rằng là cái phước hữu lậu đầu tiên là nền tảng của đời sống, ổn định thân tâm, ổn định sinh tâm lý, đó là một thân thể hoàn thiện. Thân mình bị khiếm khuyết, một cái mặc cảm về thân thôi thưa các vị, nó đã là một loại gông cùm, nó ràng buộc, nó làm cho tâm ta không thể gắn được cái chánh pháp để tu tập. Cho nên đừng nghĩ rằng là một hình hài không hoàn thiện, xấu đau xấu đớn là tu dễ, có khi nó không phải vậy nghe. Cho nên các vị hãy có một cái nhìn rất là sâu sắc về vấn đề này, có trí tuệ quán chiếu về vấn đề này. Và trong đời sống tầm thường này, các vị biết rằng là một vị không đủ phước lành, không thể làm giảng sư, không thể làm pháp sư, không thể làm một vị tỳ kheo hoàn thiện về phẩm tính để có thể làm cho chánh pháp Đức Như Lai lan rộng đến nhiều người nhé. Cái vấn đề mình đang nói đó là thân có tu tập, có chuyển hóa và chăm sóc nó đúng mức thì đó là cái nguồn cảm hứng để cho nó kích phát bồ đề tâm của người khác. Nó liên hệ đến điều mình đang nói, đó là một vị tỳ kheo không đủ phước điền về thân, thưa đại chúng rằng là không thể làm cho chánh pháp Đức Như Lai có mặt lâu bền trong cõi đời này, không thể quảng bá, không thể hướng dẫn người ta tu tập, không thể diễn giải rộng giáo lý Như Lai được. Tại sao vậy? Cái nền tảng phước anh không đủ, và nền tảng phước hữu lậu không đủ thì thưa các vị, nói năng lập cà, lập cập, lấp vấp, đây là cái điều biểu hiện khiếm khuyết. Khiếm khuyết thứ hai, anh quá thấp cũng khiếm khuyết nha. Thứ ba, thưa các vị, anh quá xấu cũng là loại khiếm khuyết, tại vì anh phải tương đương với nghiệp thức của những con người trần gian này. Không đến nỗi là trở thành một mỹ nam nhân, nhưng mà tối thiểu là không đến nỗi xấu. Ví dụ, các vị đến đạo tràng nghe một vị thầy giảng pháp, ông nói lập cà lập cập, vấp tới vấp lui, ngôn ngữ không tròn, âm thanh không rõ, và tiếng này nó dính tiếng kia, thì thưa các vị làm sao có thể truyền đạt pháp học pháp hành đến người ta nghe cho được. Mình nhớ rằng trong quá khứ mình cũng làm bộ thi vô giảng sư với người ta, người ta đánh giá rằng có 4 chuẩn mực thi vô giảng sư rất là cần. Chuẩn mực đầu tiên đó là có trình độ Phật học. Chuẩn mực thứ hai là có trình độ văn hóa, tức là có trình độ thế học tương đương. Chuẩn mực thứ ba đó là có năng lực, là có ngoại hình ổn định, tức là trung bình, không xấu lắm, càng dễ coi càng sáng giá, nhưng mà không xấu lắm là tạm được, cỡ như thầy Phước Tịnh thì chấp nhận được, không đến nỗi xấu hơn, xấu gì vừa thôi. Nhưng mà cái quan trọng thứ tư thưa các vị là chọn âm sắc nghe. Cái này mình nói lang thang, chọn âm sắc, tức là âm thanh đó. Một trong những loại mà người ta khó đào tạo, không thể luyện tập được là âm thanh nghe. Năng lực học Phật pháp có thể làm thăng tiến, trình độ văn hóa ốm yếu còn có thể trau dồi để cho nó phát triển, để cho nó sâu sắc, để cho nó trở thành kẻ học rộng hiểu nhiều. Về nhân gian thì thưa các vị, dĩ nhiên là nó là nền tảng ban đầu, phước điền người ta chọn không có chê vào đâu được là chuyện đương nhiên rồi. Thế nhưng cái chuyện quan trọng là âm thanh nó là loại trời phú. Tôi nói điều này để các vị lưu ý, âm thanh là một loại, có khi phước điền có nhiều đời chứ không phải một đời nghe. Bạn có thể luyện được cách nói năng trình bày rất ư là mạch lạc, thế nhưng âm thanh thì bạn không luyện được. Âm thanh trầm ấm dễ nghe, tiếng rõ ràng vang, và nó có một cái sức hút, có một cái sự ba động nhất định, tức là nó như sóng cuồn cuộn đến với người ta như đại dương, có khi thì nó thì thầm như những luồng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát. Thưa các vị, điều này rất khó, nó đòi hỏi điều thứ nhất là phước điền quá khứ, điều thứ hai là tổng lực lại cái năng lực học Phật pháp, trình độ tri thức và điệu bộ cũng với phước điền ngay hiện thời mới có thể làm thành âm sắc một cách hoàn thiện được. Có những người nói rất hay, thế nhưng âm thanh của họ cất lên là ru ngủ người ta. Có trường hợp này không? Có nghe. Có những người nói thì không tệ, nhưng âm thanh của họ vừa cất lên thì như là đảng viên đọc khai mạc đại hội đảng, tra tấn nhau. Làm sao người ta sống được để học Phật pháp chứ? Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị. Thân đó là chiếc cầu. Đầu tiên đó là chiếc cầu để tu tập tăng trưởng phước điền, làm thành trí tuệ, làm thành cái phước hữu lậu cho đời này đời sau. Điều thứ hai, nó là chiếc cầu bắc lên bờ thánh do năng lực tự tu. Điều thứ ba, nó cũng là chiếc cầu bắc lên cuộc đời này để làm cho các vị nếm trải hương vị chánh pháp, đến con đường tu học và trở thành những người ngưỡng mộ tam bảo, phát tâm lành xuất gia. Do vậy cho nên nên nhớ, ta nói về thân xả ly chấp trước thân, nhưng không hề đặt vấn đề là hủy hoại thân, hành hạ thân, coi thường thân, bỏ bê thân, và nhất là đối với người xuất gia hoặc người tu không thể khinh thường đó. Tại vì các vị khinh thường thân các vị thì người khác sẽ khinh thường thân các vị nghe. Ngày xưa thưa đại chúng rằng là mình rất kinh ngạc, mình thấy mấy bà già sao ra đường mà còn son phấn kỳ cục. Nhưng mà bây giờ mình càng ngày càng hiểu ra, thưa các vị, cái chuyện nó phải như vậy nghe. Mình không có xúi các vị đi về cái chiều hướng là chăm sóc sắc đẹp, nhưng mà thưa đại chúng rằng là cái quan niệm của thế giới Tây Phương và của những nền văn hóa đó, nó có sự phát triển nhất định, đó là anh ở trong nhà, anh là cá nhân, anh của riêng anh, không quan trọng. Thế nhưng bước ra đường, bước ra khỏi cửa thì anh là người của công chúng ạ. Người ta nhìn anh, người ta chào anh, người ta giao tế với anh, tiếp xúc với anh. Tối thiểu anh không làm người ta nhìn anh người ta kinh sợ. Và càng là người của công chúng bao nhiêu thì các vị càng phải hoàn thiện về tính cách của các vị bấy nhiêu. Cho nên từ điều đó chúng ta nhận diện rằng, thưa các vị, đối với người có tu tập thì các vị nên nhận diện là không chấp trước thân, nhưng không có hàm nghĩa rằng là mình sống rất ư là bê bối, thả lỏng thân, coi thường thân, không chăm chút nó, không đoan trang, không tươm tất, không sạch đẹp. Đôi khi có những điều mà chúng ta tới ngần tuổi này, tức là có những điều tới tuổi già mình mới học được, trải qua nhiều kinh nghiệm đời sống mình mới học được nghe. Sở dĩ mình chia sẻ điều này, mình rất là cảm ơn quý sư bà ở chùa Phổ Đà ngày xưa. Hai sư bà giờ một người như đã mất thì phải, hay là nằm bệnh vậy đó. Lần đó mình từ Đà Lạt về tham dự một cái buổi bồi dưỡng giảng sư ở Sài Gòn. Và các vị cũng biết rằng là mình cũng có một cái loại cực đoan, đó là mình đã là người tu rồi thì cái chuyện ăn mặc tền toàn sao cũng được, đâu có cần chỉnh chu chi. Thế là về gặp với sư bà, nói: "Ôi thầy Phước Tỉnh à, cái áo của thầy nó là cái áo nó đổi màu, nó không còn màu nâu nữa đâu nghe, màu đó người ta gọi màu cháo lòng đó, bỏ đi, mang cái áo cho đẹp mặt, đây là thành phố mà, đâu phải là cái chỗ quê mùa đâu." Mình nói: "Ôi tôi là thầy núi mà, ở rừng núi mới xuống mà, tức là ở xứ thượng mới về thành phố mà." Quý vị rầy một câu mà mình nhớ tới hôm nay, thưa các vị, qua qua hơn 20 năm rồi. Nên nói: "Thầy nói vậy không được đâu thầy. Thầy nên nhớ rằng chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng nếu thầy tu không có chiếc áo đoan trang chỉnh chu thì không phải thầy tu đàng hoàng đâu nghe. Thầy bước ra đường, thầy là người của đại chúng ạ, người của cộng đồng ạ. Cái sự ăn mặc thiếu cẩn trọng là mình khinh thường người ta. Do vậy cho nên thưa các vị, mình nhìn những bà cụ Mỹ đi ra đường, bà rất ư là tươm tất về sắc diện đó, mình rất ư là nể phục. Đó là những người có một cái quan niệm đúng đắn nghe. Trong nhà thì ta là cá nhân, nhưng mà bước ra phố, bước vào hàng xóm, nói với người khi bước ra khỏi cửa nhà rồi, thưa các vị, ta là người của công chúng đó. Tùy mức độ bạn ở cái địa vị nào thì bạn có giá trị phải chỉnh chu ở địa vị ấy. Là một vị tổng thống Hoa Kỳ, trước khi bước ra để nói chuyện trước mặt công chúng đó, thưa các vị, từng cọng tóc vô cùng nghiêm túc, không đơn giản đâu nghe. Cho nên chúng ta phối hợp lại những điều này để đi về cái chiều hướng đạo lý. Các vị nên biết rằng là ta chỉ khước từ không chấp trước, xả ly cái sự ái luyến về thân, chứ không hề coi thường thân, bỏ bê nó, không biết chăm chút nó nghe. Chăm chút về sức khỏe, chăm chút về nhân dáng, hai điều này nó cần một cái mức độ trí tuệ nào đó người ta mới làm được, chứ không phải là anh có thể chăm chút nó với cái điều kiện anh rất ư là quê mùa, dốt nát, anh có thể biết chăm sóc thân đâu nghe. Càng có trí tuệ, càng có tu tập, người ta càng biết chăm sóc thân. Nó vừa đủ, vừa thanh khiết, vừa thành tựu pháp lành, vừa xây dựng được sức khỏe tuyệt vời để có thể đi thẳng trên con đường vào Niết Bàn. Đấy là điều thứ nhất, mình nói về bản chất của thân, nó đã là một chiếc cầu bắc lên bờ thánh rồi. Nó đã giúp ta và nó đã có thể tùy vào mức độ tu tập và năng lực trí tuệ, nó có thể làm được nhịp cầu bắc để cho nhiều người cùng bước qua ta đến với con đường giác ngộ. Mọi người tu đôi khi có những vấn đề mà chúng ta phải học. Vấn đề đơn giản nhất là vấn đề ăn quấy mặc, thưa các vị. Vấn đề này nó vô cùng là bình thường. Thế nhưng một là nhiều thầy tu đỏm dáng, đừng nghĩ rằng là tới 70, 80 rồi không, là những thầy tu rất là lè lẹt, đỏm dáng nghe. Đây là cái cách cải lương người ta coi thường. Điều thứ hai, không sử dụng pháp phục của người tu một cách đoan trang, chỉnh chu, tỉnh tại, để cho nó bê tha, ô uế, để cho nó hạ thấp phẩm giá người tu, cũng là một cái tội đối với Tam Bảo ạ. Một cái tội đối với Tăng Bảo luôn. Cho nên anh nhớ, đó là những ý mà mình khai thác trong cái điều này. Và trong cái phần này nó có nhiều cái ý rất là lý thú mình khai thác để cho các vị nhận diện về thân nha. Thứ nhất, mình muốn nói đó là thân là của quý đi. Thứ hai, thân là nguồn tội. Thấy dường như là nó rất là mâu thuẫn nha. Một phía thì mình nói nó là của quý, phía là mình nói nó là nguồn tội. Mình ghi cái điều này để cho các vị thấy nó rất là dễ nhớ cho chúng ta nghe. Thế nào là thân là của quý? Với chư thiên thân là của quý. Đây là mình nói thiên nhân nha. Với kẻ vô minh, vô trí, thì thân là nguồn tội. Tại vì nó sinh ra đam mê, chấp trước, dục lậu. gây bao nhiêu ác nghiệp, làm khổ mình, làm khổ người, cho nên thân là nguồn tội. Các vị nhìn vào đời sống trần gian, 95% người ta đều đi vô cái tình trạng là vì thân mà tạo bao nhiêu ác nghiệp, vì thân mà sát sanh hại mạng, vì thân mà lừa dối, vì thân mà làm khổ vạn loại chúng sinh nghe. Cho nên đối với phàm nhân chúng ta, đối với hàng vô trí, thân là nguồn tội. Thế thì với chư thiên, các vị biết rằng là trong tiểu bộ kinh có một bài kinh rất là lý thú, mình kể ra đây để các vị thấy rằng là chư thiên họ quý thân ra làm sao. Thế Tôn một hôm kêu các thầy Địa Kha bảo rằng: này các thầy, thỉnh thoảng trong hàng chư thiên họ vang lên những cái tiếng nó đồng vọng cái thiên cung. Các thầy Địa Kha hỏi bạch Thế Tôn, tiếng gì nó vang đồng vọng thiên cung? Thế Tôn nói: điều thứ nhất, khi họ thấy một thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trần thế này phát tâm lành đi tu á, nói thế thì một số các vị cư sĩ cảm thấy dường như mình không có tham dự. Nhưng mà các vị nên nhớ nghe, phát tâm tu cùng với xuất gia, hai điều này dường như thấy nó rất khác nhau nhưng mà nó gần gần giống nhau. Phát tâm tu ngày xưa có nghĩa là phát tâm đi vào con đường thánh đạo, phát tâm làm kiếp sống ăn mài, phát tâm xả ly chấp trước thân, phát tâm xả ly đời sống ái luyến, đi vào con đường để chứng nghiệm thánh quả, chứ không phải như phát tâm tu bây giờ. Các vị có biết rằng là cái ngôn ngữ bây giờ ở Việt Nam, một số các thầy cô trẻ cho mình biết ra, thưa thầy, là tất cả những người xuất gia bây giờ đó, họ đến các chùa, điều đầu tiên là hỏi rằng là chùa này có wifi không? Tức là cái chuyện cơm cháo gạo tiền nuôi chúng ăn chúng học chúng tu bây giờ nó không còn cần thiết 100% nữa. Cần thiết đó là chùa có wifi không, để làm chi, để lướt mạng, để tham dự những cái chương trình độc hại, nào phim, nào ảnh, nào chuyện trò, nào vân vân. Thưa các vị, là đầu tư trọn vẹn thì giờ của đời sống tu cho một cái việc vớ va vớ vẩn như vậy, đây là khuynh hướng chung sau hiện tại nghe. Rồi từ điều đó mình mới trở lại vấn đề là, thưa các vị, cái chữ người phát tâm tu ngày xưa khác với người phát tâm tu hiện tại nghe. Mình không muốn phân tích thêm làm gì, nhưng mà cái tinh thần kinh văn đó là khi chư thiên nghe một thiện nam tử, một thiện nữ nhân phát tâm xuất gia tu rồi thì họ vang dậy cả cung trời một cái câu là: ô, có một con người họ phát đại tâm muốn vượt thoát phiền não, chấn phục ma quân, tức là đánh dẹp ma quân để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đây là cái lời tán thán thứ nhất. Tán thán thứ hai, khi con người đã xuất gia rồi, học chánh pháp, tu tập từng ngày vô cùng tinh cần, thiền tọa, công phu, khởi quán chiếu, luôn an trú được chánh niệm tu tập, thì họ cũng tán thán một lần thứ hai, đó rằng là có người đang phát đại tâm chiến đấu với ma quân. Có người phát đại tâm đang làm rền các cung trời với sự tán thưởng của ngàn vạn chư thiên nghe. Thế rồi cái lần họ vỗ tay tán thưởng thứ ba, giang dậy cái cung trời, đó là lần đó vị đã chứng nghiệm được quả vô sinh, đoạn sạch lậu hoặc, thành tựu được giác ngộ. Đây là lần tán thán cuối cùng trên chư thiên vang dội. Đây là điều thứ nhất trong bài kinh tiểu bộ dẫn ra đây cống hiến cho các vị. Nhưng bài thứ hai mới liên hệ với điều này, thân người của quý. Thưa các vị, chư thiên thọ mạng của họ đành rằng dài hơn loài người, nhưng mà cũng tới một lúc chấm dứt thọ mạng. Thế rồi lúc gần chấm dứt đó, chư thiên họ mới tập trung lại, họ chúc phúc cho cái vị sắp ra đi đó. Họ nói rằng là: tôi xin chúc phúc cho hiền giả sinh ra đến nơi có đủ phước điền và khéo ăn trú. Ba ý nghe, một là sinh chỗ hợp lý có phước lành, hai là có được điều kiện an trú trong thiện pháp, điều thứ ba là khéo an trú trong thiện pháp. Giải thích điều này nó là thế này, tức là chư Tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn rằng là: vì sao chư thiên chúc phúc cho những người sắp chết là được sinh vào cảnh giới lành, là cảnh giới nào, làm thế nào để có thể an trú được trong pháp hành trì, trong sự lành thiện, tức là có được điều kiện thuận lợi để gọi rằng là đầy đủ phước lành khéo an trú. Một là xin cảnh giới lành, hai được phước báo, ba khéo an trú. Mình lặp lại. Có một vị thiên đế sắp mất, chư thiên cả cung trời họ tới tiễn bạn đồng hành của họ, tức là tiễn một vị thiên đế rằng là xin cầu mong cho anh được sinh về cảnh giới lành, xin cầu mong cho anh có được phước báo trong cảnh giới anh sẽ sinh đó. Điều thứ ba, cầu mong cho anh khéo an trú. Họ không nói gì thêm cả, ba câu rất ngắn. Thế là chư tỳ kheo bạch Thế Tôn, thế nào là sinh về cảnh giới lành, thế nào là có được phước báo, thế nào là khéo an trú? Thế Tôn giải thích nên này các thầy tỳ kheo, cái vị thiên đế sắp chấm dứt thọ mạng đó được chúc phúc rằng là sinh vào cảnh giới loài người gọi là cảnh giới lành nhé. Các cảnh trời, các cảnh Atula, vân vân, thưa các vị, không cảnh giới nào lành bằng cảnh giới loài người. Đủ điều kiện để tu tập, đủ điều kiện để học pháp, đủ điều kiện để có thể thành tựu được quả vị thánh nghe. Chư thiên không thể trực tiếp thành tựu quả vị thánh hiền, chỉ có loài người mới có khả năng chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu niết bàn thôi. Thế cho nên cảnh giới lành nhất trong ba cõi là cảnh giới loài người. Thì các vị thấy rằng là thân quý không vậy? Quý. Thế nhưng ta không học được bài học này, cho nên ta để một hình hài của đời sống trôi mất vào hư vô. Đây là điều thứ nhất và giải thích cái câu chúc phúc đầu tiên chư thiên. Câu chúc phúc thứ hai đó là được phước báo cõi người là chi? Không phải là giàu có, không phải làm tổng thống, không phải là làm chính trị, không phải là làm hoàng đế, không phải là đẹp đẽ, cao sang, quyền quý, có nhiều thê thiếp gì đâu. Mà phước báo đó là được học hỏi chánh pháp Như Lai. Nếu được sinh vào cái thời chánh pháp của Phật đương tiền thì còn tuyệt vời nữa. Nếu không thì sinh vào cái hoàn cảnh có được những dòng pháp, có được những bài kinh, có được bậc thiện trí, khơi mở trí tuệ để mình nếm hương vị chánh pháp hành trì. Đây là loại phước báo lớn vô cùng mà chư thiên ảo ước. Điều thứ ba, khéo an trú là chi? Chư thiên chúc phúc rằng là sinh hiền hữu, sinh về cảnh giới đó, gặp được các bậc thiện trí, gặp được chánh pháp Như Lai, gặp được chư Như Lai, gặp được các bậc thánh La Hán, học pháp hành trì và khéo an trú nghe niệm pháp để có thể thành tựu được sự giác ngộ, đoạn hết lậu hoặc. Đây là khéo an trú. Từ trong bài kinh Tiểu Bộ nghe, mình dẫn ra đây. Và ba điều này quy chiếu lại để thấy rằng là thiên nhân họ coi thân là của quý. Rồi mình đặt ra câu hỏi là tại sao thiên nhân họ mới có cái nhìn coi thân là của quý vậy? Thưa các vị, thiên nó hàm nghĩa rằng họ có phước lành, họ có trí tuệ, họ hơn ta một cấp nghe. Rồi điều này nếu các vị đã từng tham dự những buổi học trước thì các vị nhớ rằng là thiên có hàm nghĩa rằng ngay trần gian này cũng có chư thiên, chứ không hề là lên tới thiên giới mới có những vị thiên nha. Trần gian này những người phước điền nó đủ lớn, cho nên họ không cực nhọc, họ có miếng ăn, họ chẳng đi học hành bao nhiêu, họ tự có trí tuệ nghe. Còn có khi mình học gần chết mà trí nó không phát. Cái từ nam thanh nữ tú giờ nó dùng đó là ngu thì ngu trường kỳ, thông minh thì nó đột xuất thôi. Một năm nó đột xuất một lần, thông minh nhỏ nhỏ thôi. Và những cái thông minh đột xuất đó nó lại không giúp mình tăng trưởng được thiện nghiệp, tăng trưởng được phước lành, tăng trưởng được pháp học, pháp tu, mà nó lại giúp mình làm ác. Đây là cái loại thiếu phước vô cùng. Cho nên thưa các vị, cùng là cảnh giới loài người, thế nhưng phước lành ta không đủ, cho nên ta lâm vô tình trạng vô cùng khó khăn. Cho nên phải là chư thiên, nên nhớ nghe, phải là chư thiên mới thấy trân quý thân người. Còn chúng ta tâm thức như vậy, nghiệp thức như vậy, ái dục sâu nặng như vậy, cho nên thưa các vị, đôi khi có thân mà chúng ta điều thứ nhất vụng về là để cho nó trôi ngang qua đời sống, chìm vào các bụi phụ du. Điều thứ hai, có thân mà để cho nó tạo bao nhiêu tội nghiệp để mất đi cái phước lành kiếp sau làm người. Điều thứ ba, có thân nhưng mà không tận dụng nó để nuôi dưỡng pháp lành, khéo ăn trú ngay nơi diệu pháp để hành trì, thành tựu được đức hạnh, thành tựu được nghiệp lành, để tương ưng với cái tầm phước chư thiên, để sinh về cảnh giới lành, hoặc để chứng nghiệm thánh trí thành tựu giác ngộ ngay hiện thời. Phàm phu chúng ta, thưa các vị, phải bước lên một tầng nữa trên con đường tu tập mới tương đương với cái nhìn và cái nhận biết của chư thiên. Điều này khai thác cái ý là thân nó là chiếc cầu bắc qua bờ thánh là như vậy. Đó là điều thứ nhất, phần A vấn đề. Thế thì mình khai thác thêm phần B của vấn đề. Phần này rất là quan trọng nha. Trân quý thân hợp lý nha. Rồi mình hỏi nhau rằng thế nào là trân quý nó một cách hợp lý. Có hai điều nhìn ra nơi đây. Điều thứ nhất, không vì nó tạo ác nghiệp hoặc là sống ác pháp nha. Thứ hai, đó là sử dụng thân xứng đáng. Hai phần này, chúng ta có được năng lực trí tuệ nhất định thì chúng ta mới có khả năng chọn cho mình cách sống thế nào là hợp lý. Còn không thì đa phần chúng ta đều sống một cách phi lý, không đúng chánh pháp, không nuôi dưỡng pháp lành, không nuôi dưỡng thiện tâm, không làm cho mình an lạc, càng không làm cho người xung quanh liên hệ với mình. Đó là người thân của mình, bố mẹ của mình, chồng mình, vợ mình, con cái, bạn bè mình an lạc. Anh hủy hoại thân anh, hủy hoại đời sống anh, thì anh cũng hủy hoại luôn những thân tình liên hệ xung quanh thôi. Đây là chuyện tất nhiên nha. Cho nên nhớ, điều thứ nhất, đủ năng lực trí tuệ, hoặc sâu xa hơn nữa là nếu bạn tu học, bạn nâng cao đời sống trí tuệ của bạn bằng con đường học hiểu chánh pháp thì bạn mới sống một cách rất hợp lý khi sử dụng hình hài nha. Còn không thì mình lâm vô tình trạng vì nó tạo ác nghiệp và luôn sống ác pháp. Đây là lỗi lầm thứ nhất. Điều này, thưa các vị, đôi khi nó rất là dễ phát sinh chứ không khó gì đâu nghe. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là do vì cái chủng tử nghiệp thức của ta mang đến trần đời này nó có một cái mầm. Mầm thứ nhất đó là nó có đủ tam độc. Đây là cái mầm thứ nhất nè. Điều thứ hai là ái luyến nè. Ái luyến. Hai đặc tính này nó cấu thành một đời sống chúng ta hiện tại. Cái mức độ thâm trọng của người chất chứa ba độc này càng dày thì ái luyến này nó càng nặng. Thế rồi cái mức độ tham sân si của chúng ta mà nhẹ, mỏng thì ái luyến này nó mới có khả năng nhẹ, mỏng nha. Và nó như cái cân vậy. Cái phần này mà nặng bao nhiêu thì cái phần sử dụng thân một cách hợp lý để tu tập nó lại nhẹ bao nhiêu. Tức là ác nghiệp càng nhiều thì thiện nghiệp càng mỏng. Thiện nghiệp càng nhiều thì ác nghiệp càng mỏng nha. Cái điều này mình nói không hàm nghĩa rằng mà mọi thứ mình đổ thừa rằng cái này do nghiệp của tôi mang đến, quá khứ của tôi không khéo tu, tôi vụng về, cho nên bây giờ tôi trở thành người nóng nảy, sân si, mê muội, tham lam, thưa không? Cái điều này, thưa các vị, nó có một phần của quá khứ đi vào. Thế nhưng mà quan trọng là ngay kiếp hiện tiền này, anh khéo tu tập, khéo chuyển hóa thì anh cũng có thể làm thay đổi dần. Giống như anh pha nước loãng vào, làm cho cái dòng nước mặn kia dần dần nó lỡ đi. Và cuối cùng là nước ngọt càng nhiều thì nước mặn nó biến mất. Cũng như vậy, năng lực tu tập của ta trong một đời sống hiện tiền này, các vị khéo thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn các vị làm đổi thay luôn những ác nghiệp trong quá khứ. Mọi thứ trong bàn tay của ta, chứ không hề trong bàn tay của Thượng Đế đâu nghe. Và từ điều này là chúng ta nhìn vào đời sống để thấy rằng là có những điều mình rất vụng về. Vì nuôi mình tạo bao nhiêu ác nghiệp để kiếp này mình mất đi một thọ mạng. Tệ hơn nữa, có khi ác nghiệp vì cái hình hài này và hình hài sinh diệt này nó vốn là máu mủ tanh hôi, nó vốn là giòn bở, nó vốn là vô cùng phản bội với các vị, mà các vị có chăm chút kiểu gì bằng những loại thức ăn chê mang nhiều ác nghiệp bao nhiêu đi nữa, thì thưa các vị, cuối cùng các vị cũng không có cách chi giữ gìn nó một cách lâu bền. Và khi mình có suy nghĩ như thế này rồi, mình dần dần lột bớt những cái thứ lượm thượng tạo thành ác nghiệp trong đời sống hiện tiền, càng loại trừ nó nhẹ bao nhiêu thì thưa các vị, phước lành càng lớn bao nhiêu, rồi các vị sẽ làm thay đổi hoàn cảnh sống của các vị, thay đổi luôn những người chung quanh của các vị nghe. Khi lực tu mình lớn thì điều đó nó phải phát sinh thôi. Trái lại, mình cứ thả cuộc đời mình mặc kệ nó, thôi thì mình chịu kiếp này, thì thưa các vị, đây là cái lối sống mà đôi khi mình làm mất một đời và nhiều đời trong tương lai, không có cơ may để hồi phục lại cái kiếp làm người của chúng ta đâu nghe. Cho nên đây là ý thứ nhất, không vì nó tạo ác nghiệp là như vậy. Điều thứ hai, nếu mình thương thân phận mình, biết rằng là một đời sống vô cùng quý giá, thì các vị nhớ rằng là một ác pháp sinh khởi trong tâm các vị, nó có những cái tác dụng rất ư là độc hại. Điều thứ nhất là một ác pháp sinh khởi là một ý niệm buồn vui, một cái sự phê bình xấu xa vì người đó được gọi là ác pháp. Chưa cần mình khởi cái ý muốn giết người, chỉ cần khởi ý quán ghét người, căm thù người, giận dữ đối với người thôi là một loại ác pháp rồi. Ác pháp này, thưa các vị, điều thứ nhất, nó sinh khởi thì nó lôi cuồn cuộn những cái loại ác pháp cùng tương ưng với nó có mặt nơi tâm thức ta. Tức là một niệm ác sinh khởi thì nó kéo bè bạn của nó trùng trùng từ trong đáy lòng của các vị ra để nó làm thành một cái lũ giặc nơi tâm thức các vị. Đây là tác hại thứ nhất của ác pháp sinh khởi. Tác hại thứ hai, khi có một ác niệm như vậy thì thưa các vị, nó lại tương ứng với những người cùng một tầng tâm thức như ta nghe, những người có cùng suy nghĩ như ta, cùng một tâm hành như ta, cùng ác động như ta, nó lại thích chơi với ta. Hai con người về hợp lại thì thành cái chi? Thưa các vị, thành một rừng ác. Đây là tác hại thứ hai của sống ác pháp. Điều thứ ba, không có một loại ác pháp nào nơi tâm thức mà nó không tác hại ngược lại thân các vị nghe. Vừa rồi mình nói tác hại tâm, tác hại đến cái môi trường đời sống, nó thu hút những cái năng lượng rất ác đến các vị. Nhưng mà chính xác mà nói, và cụ thể nhất nó biểu hiện đó là khi ác pháp sinh khởi trong tâm các vị mà các vị sống với nó, thì nó tác động ngược lại, nó làm cho thân các vị, điều thứ nhất, tật bệnh. Điều thứ hai, có thể chết rất sớm. Điều thứ ba, thưa các vị, trong đời sống này mà ta nuôi dưỡng ác pháp đầy cả tâm ta thì chắc chắn rằng là cái cuộc ra đi của chúng ta, tức là cái chết chúng ta, rất ư là hoảng loạn, rất ư là bất an, rất ư là kinh khiếp. Nó phải như vậy thôi. Thế cho nên, thưa các vị, không có vụng về chi, không có dại khờ chi, sống ác pháp nghe. Nên có chút thông minh, hứa lòng rằng là ngày xưa chưa biết đạo, thôi bỏ đi, không tính. Xiết cô hồn, sống sao cũng được. Thế nhưng, từ ngày học hiểu chánh pháp, biết đạo rồi thì phải trân quý đời sống này, tại vì bản thân của ta, thưa các vị, là một loại quý không thể tìm đâu để có được cả. Ta chỉ có khả năng phát triển trí tuệ, nuôi dưỡng đức hạnh và công mô tu dâng lên càng ngày càng cao, thì chúng ta mới xả ly chấp trước, chứ không thể dùng cái cách nào khác để xả ly chấp trước thân được cả. Nếu ngay đời này các vị nuôi mình bằng chánh pháp, mỗi ngày để học Phật Pháp, mỗi ngày để tu tập, mỗi ngày để nuôi dưỡng nghiệp lành, thưa đại chúng rằng là nghiệp ác của tam độc mà nó tự mòn, nghiệp ai liếng về thân nó cũng tự rơi rớt nghe. Và càng ngày càng gắn bó với đạo, càng ngày càng có niềm vui chánh pháp, thì các vị thấy rằng là năng lực trí tuệ khơi mở, nó tự dắt dẫn ta biết cách chăm sóc thân, biết cách chăm sóc tâm, biết cách làm cho ta loại dần những ác pháp, biết cách làm cho ta có thể có con mắt trạch pháp, có được trí tuệ để có thể đến với bất cứ ai, thân với bất cứ ai, nói bất cứ lời gì đều là những lời tương ưng với pháp lành và gần gũi bản lành thôi. Lúc bây giờ thì không cần cầu, bản lành tự nhiên đến với các vị, những người cùng một tần số tâm thức, tương ưng với ta, chơi với ta thôi. Người không cùng tần số tâm thức ta, không có thiện niệm, không phải là người quý trọng đời sống an trú trong pháp để tu, thì thưa các vị, tự nhiên họ thấy không thể thân với các vị được. Nó là như vậy thôi. Càng không mất thì giờ trong cái chuyện vớ vẩn giải trí ba cái trò nhân gian họ mời gọi đó nghe. Đây là hai điều mình nói về trân quý thân, là không tạo ác nghiệp, không sống ác pháp. Tất nhiên cái điều này rất là quan trọng nè, sử dụng thân cách xứng đáng. Hàm nghĩa rằng một ngày của đời sống không thể bỏ phí nó vô cái chuyện lãng quên đối với công trình tu và học pháp nghe. Cái điều rất kỳ lạ nơi tâm thức ta là nếu một ngày các vị để cho nó trống trải, để nó hoang vu, thì nó lại sinh ra cà độc dược, sinh ra xương rồng. Tại vì cái hạt mầm ta mang vào đời đó, cái chất tham sân si này không phải ít đâu nghe. Do vậy cho nên nếu các vị vụng về, một ngày không có đặt mình trong cái tình trạng nỗ lực, phấn đấu, nuôi dưỡng mình bằng pháp học, pháp hành, nuôi dưỡng mình bằng công trình học chánh pháp, thì thưa các vị, tự nhiên nó sinh khởi phiền não, lo âu, bất an, buồn giận, lo âu, bất an, sầu muộn gì tự dưng là nó sinh ra nơi tâm thức các vị thôi. Không cần mời, nó tự tới thôi. Và bao giờ các vị không cần mời mà tâm thức các vị nó luôn hướng thiện, luôn đi về nẻo lành, nó luôn muốn học chánh pháp, luôn đam mê tu tập, luôn thích thân cận bản lành, luôn cảm thấy tràn đầy hỷ lạc khi các vị tu tập, thì các vị biết rằng là cái thiện nghiệp các vị nó được quân tập rất là giàu trong đời này và quá khứ, cho nên ác nghiệp tự nó rơi thôi nghe. Thế thì sử dụng một hình hài xứng đáng là hàm nghĩa rằng là có thể bước đầu ta có một chút công phu định hướng cái đời sống mình đi về cái hướng đó, rồi dần dần khi sức mạnh tu tập nó đã làm đầy, nó đã có một cái lực đẩy nhất định rồi, thì các vị không cần cố gắng gì cả, tự nó chọn con đường là luôn an trú trong pháp lành, luôn tu tập, luôn khởi thiện niệm, luôn hỷ lạc với công trình tu tập thôi. Đây là sử dụng thân một cách xứng đáng này. Còn nếu vụng về thì một đời lây quay, thưa đại chúng rằng là chừng như mình chưa bao giờ sử dụng hình hài mình một cách xứng đáng cả. Và ta đã lỡ làng nhiều kiếp rồi nghe. Ta đã lỡ làng nhiều kiếp. Luyện rồi sống mình vào cõi lãng quên. Tới chừng chợt thức giấc, giật mình tỉnh ngộ rồi thấy ôi sao cuộc đời mình tội nghiệp vậy. Mất đi bao nhiêu năm trong cuộc đời nổi chìm vì cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện thị, chuyện phi, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện tạo nghiệp. Rồi chưa có một ngày nào biết dừng lại để thương thân phận của chúng ta, để chăm sóc nó, hướng nó về cái con đường thiện lành, hoặc là xây dựng nghiệp lành để rời hành tinh này ra đi một cách an tường. Nói theo nàng Kiều ấy, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa nghe. Nàng Kiều thì mười mấy năm trong chốn giang hồ, có những đêm tỉnh rượu, có những lúc tàn canh, nhìn thấy hình hài của mình nó tàn tạ tới xót xa. Ôi sao mình nỡ vùi dập cái mảnh hình hài tội nghiệp vậy, một thân ngàn vàng mà nỡ liễn vào cái chốn bùn lầy nước động thế này, để làm tình làm tội chính mình rồi mất hút vào cõi vô thường. Thậm chí tới lúc cuối cùng chán đời, sầu khổ rồi tự giận thôi. Và thưa các vị, mình không nên đổi lâm vô tình trạng như vậy, nhưng mà đôi khi các vị nên vỗ lòng tự hỏi coi, ta đã làm gì đời sống ta ngần ấy năm? 50 năm đi qua, 70 năm đi qua, mình đã làm gì cho mình? Đôi khi mình hủy hoại mình nhiều hơn mình nuôi dưỡng, và mình tàn phá nó, mình nuôi nó bằng ác pháp thay vì nuôi bằng thiện pháp nghe. Thì các vị biết rằng là dường như mình chưa đủ thông minh, mình quá vụng về khi sử dụng hình hài một kiếp này. Trong khi đó chư thiên Thưa các vị, chúc phúc cho những người chấm dứt thọ mạng là cầu chúc cho anh được sinh về cảnh giới loài người. Cầu chúc anh được vô vàn điều may mắn, học được Phật Pháp. Cầu chúc cho anh có được cái trái tim nồng nàn, thương quý đời sống, an trú ngay nơi diệu pháp của Như Lai hành trì để có thể đoạn khổ, để có thể chứng nghiệm được pháp thân nha. Đó là hai điều mình nói về đời sống của người nếu có trí thì người ta trân quý thân của người ta một cách hợp lý, không vì nó tạo ác nghiệp, và nhớ là đừng bao giờ sống với ác pháp. Và ngần đó thôi thì các vị đã sử dụng thân xứng đáng rồi nghe. Nhưng mà xứng đáng ở tầm cao, nó không có nghĩa rằng là chỉ không tạo ác, tâm không ác mà đủ, mà nó còn phải nuôi dưỡng pháp lành, làm tràn đầy nội tâm của các vị bằng diệu pháp của Như Lai. Thì đây là sống xứng đáng. Nếu không như thế này thì coi chừng loanh quanh ta lại lỡ mất một kiếp làm người. Và lỡ mất kiếp làm người rồi thì cơ hội để mình có lại một hình hài khác dường như rất khó khăn. Có chắc là 50-50 không? Không chắc đâu nghe. Huống nữa là mình sống chưa tròn với đạo, mình sống một cách hững hờ, mình thả trôi đời sống mình không có trân quý từng ngày. Thưa các vị, đây là cái lỗi lầm lớn nhất của chính ta đối với đời sống chính ta. Thưa đại chúng rằng là thấy gần hết giờ rồi nghe, thôi mình tạm dừng ở đây. Nhưng trước khi dừng, có một cái kết nơi đây để củng cố hoàn thiện bài học này. Kết. Ý thứ nhất, có một mất mát lớn nhất của đời sống. Mình gửi đến đại chúng một cái kết luận đầu tiên rất là đáng nhớ là thế này. Có một cái mất mát lớn nhất của đời sống mà ta là coi thường. Cái gì lớn nhất của đời sống vậy? Cái mạng mọc của ta là lớn nhất trong đời sống này nghe. Ta coi thường. Khi nào các vị mất của, mất tiền, mất tình, thậm chí mất tình luôn nghe, mà các vị sầu khổ, bất an, rụng rời tay chân, oan bao ngủ, thì các vị nên nhủ lòng một câu của Thầy Phước Tịnh gợi ý. Thưa các vị, có một loại mất mát lớn nhất không có gì bì được cả, đó là mất mạng này thôi. Còn những cái bên ngoài là sở hữu của ta thôi mà. Trần đời này có khi người ta mất một cuộc tình, ta kiếm là hai cuộc tình. Nói đùa thôi, nhưng mà thưa các vị, đó là cái trò vớ vẩn, chuốc khổ thôi. Nhưng mà cái điều ta nên nhớ rằng là đôi khi ta vì những cái lụng vụng, vì những cái không đáng đồng xu con nào cả, mà mình phiền não, bất an, căm thù, giận dữ, là đây là một cái loại tàn phá đời sống mình, hủy hoại đời sống mình, không có đủ thông minh để biết rằng là mọi cái đều không giá trị lớn bằng cái sinh mạng của các vị. Cái chuyện kỳ cục của chúng ta là chúng ta lại ôm ấp những cái thứ buồn, vui, hờn, giận, lo lắng, bất an, coi nó như là một loại của báo. Và trong khi các vị biết rằng những thứ đó càng chất chứa bao nhiêu, càng triều mến nó bao nhiêu, thì nó càng hủy hoại cái món quà lớn nhất của các vị lời này này nghe. Nhưng mà người ta không đủ thông minh, người ta cứ nghĩ rằng hình hài này là cái nơi nó chứa những thứ đó, nó chứa rất nhiều, và nó chứa để dành làm của gia bảo. Trong khi càng chứa thì càng ô uế, càng chứa thì càng hôi hám, càng chứa thì càng nhiều độc tố tác hại là tự thân nghe. Cho nên nếu có những buồn, những vui, những hờn, những giận đến trong các vị hãy nhận diện nó như một loại cảm xúc. Bản chất của nó đến phải để cho nó đi thôi nghe. Và nên nhớ rằng nó càng ở lâu lại nơi thân các vị thì nó càng tàn phá đời sống các vị. Để cuối cùng các vị mất một món của quý vô cùng là xứng đáng giữa trần đời này. Thậm chí chư thiên còn ganh tị với loài người đó. Cho nên hãy nhớ điều này. Đừng coi thường nó. Đừng đánh đổi nó. Tức là đừng đánh đổi của quý này với những cái thứ vớ vẩn như chút buồn, chút vui, chút lo âu, chút phiền muộn, chút của, chút tiền, vân vân. Đây là cái ý thứ nhất. Hãy nhớ. có một mất mát lớn nhất giữa cuộc đời này, bạn hãy đủ thông minh trân quý nó. Còn nếu không đủ thông minh thì coi thường nó, thì đều đi vô cái chiều hướng là hủy hoại, chứ không phải là bình thường là để cho nó tự nhiên sống mà chết đâu nghe. Chút buồn, chút khổ, chút giận, chút đau, chút ưu tư, chút sầu muộn là cách ta hủy hoại ta, ta không thương tiếc gì đời sống ta. Ý thứ hai là hãy quán chiếu tự thân và chọn cho mình một cách sống tốt nhất. Thưa đại chúng rằng là nếu các vị đọc vào cái bài thi kệ thì các vị có khả năng quán chiếu điều này nghe. Thân này nhiều chướng nạn, ô uế bệnh tật luôn, ngu mê ái luyến thân, không cầu vô tịch diệt. Chỉ cần quán chiếu rằng là thân này nó là bến đỗ tạm thời, ta mượn nó để thành đạt được niết bàn, mượn nó để xây dựng cái nền phước hữu lậu, để trong tương lai mình tái sinh trong cảnh giới chư thiên hoặc tái sinh trong cảnh giới loài người nó thuận lợi hơn, đủ điều kiện hơn để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Nó không phải là cái món đồ chắc chắn trường cửu, ta có thể vin vào, ta có thể nương vào nó. Sớm muộn chi nó cũng già, cũng ô uế, cũng bệnh tật. Và sử dụng nó một cách xứng đáng thì gọi là người thông minh. Nếu mình quán chiếu như vậy, thưa các vị, mình biết việc đáng làm, việc không nên làm. Và khi các vị quán chiếu được như vậy rồi, thì các vị sẽ tự có năng lực trí tuệ chọn cho mình một cách sống tốt nhất. Mình biết sống thế nào để vừa nuôi dưỡng mình, làm an lạc mình và an lạc người. Biết sống thế nào để ngay hiện thời này không chuốc ác nghiệp. Biết sống thế nào để có thể thiện nghiệp mỗi ngày mỗi đầy. Và biết sống thế nào để ngay một kiếp này, lúc trả lời này về cho các buổi lòng đầy thanh thản ra đi. Và nếu cực thông minh, cực trí tuệ, thì sống thế nào để ngay một đời này hoàn thiện được sự nghiệp giác ngộ, để cuối cùng rồi chỉ vào tự thân bảo rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Chứng nghiệm thánh hoa la hán, thành tựu niết bàn, thể nhập pháp thân Như Lai thôi. Đây là cực thông minh, cực trí tuệ. Và chưa cần yêu cầu chúng ta làm được điều này nghe. Đời sống bình thường này các vị sống tốt nhất, nghĩa là các vị làm cho đời sống các vị tràn ngập hỷ lạc, an trú trong diệu pháp hành trì, làm cho ta và người trong một cái môi trường nó không có đến nỗi rằng là địa ngục của nhau. Đây là đã vui. 6 giờ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.